Chương 193, Tiểu Hoàng Tuyền ban đầu. Ô Mai dự định dùng gần 2 tháng còn lại để thăng tiến lên Cửu Vân Chí Tôn, nhưng bởi vì Hoàng Tuyền tạo hóa quả chỉ trong chưa đầy một canh giờ, nàng đã thăng tiến thành công mà lại còn rất thuận lợi. Tôn Ngộ Không và Diễm Thần cảm nhận được sức mạnh của Cửu Vân Chí Tôn, không ngừng than thở, sự khác biệt giữa Cửu Vân Chí Tôn và Tám Văn Chí Tôn quá lớn, không thể tưởng tượng được. Những điều khiến Tôn Ngộ Không phấn khích nhất chính là khả năng bay lượn của Cửu Vân Chí Tôn. Kể từ khi đến Hoàng Tuyền thế giới này, Tôn Ngộ không còn được tự do bay nhảy như trước, Cân Đấu Vân cũng không còn nữa. Nhưng bây giờ ở trong tháp cự này, Tôn Ngộ không chỉ cách mặt đất một chút mới có thể cảm nhận lại được cảm giác hoài niệm. Nếu muốn bay cao hơn hay chờ đến khi rời khỏi Chí Tôn Trị ra ngoài mới được. Sau đó, bốn người lại kể cho nhau nghe một số trải nghiệm quý báu của mình. Lúc này, Ô Mai cũng không giấu giếm gì nữa. Nói ra mục đích của nàng khi tiến vào Chí Tôn Trì không phải là để thăng tiến Chí Tôn, mà là để tìm kiếm Hoàng Tuyền tạo hóa quả. Ô Mai còn cho Tôn Ngộ Không ba người biết. Trước đây nàng bị bốn giới chủ liên thủ oanh sát, khi nàng tưởng rằng mình sẽ chết thành diệt thần, bỗng dưng linh hồn nàng như bị cái gì kéo lôi vượt qua hàng rào không gian đến Hoàng Tuyền thế giới này. Bốn giới chủ cho rằng nàng có pháp bảo gì để linh hồn thoát thân, lại không coi nàng ra gì, nên nàng mới may mắn sống sót. Sau đó Ô Mai mới biết, người đã cứu nàng lúc ấy chính là giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới này, Nguyệt Hoàng Tuyền. Sau khi đến Hoàng Tuyền thế giới này, Nguyệt Hoàng Tuyền sợ linh hồn Ô Mai bị bốn đại thần quốc phát hiện và tiêu diệt, nên đã ra tay làm cho linh hồn Ô Mai tịnh hóa. Đây là quá trình loại bỏ tạp chất của linh hồn, để linh hồn được hoàn thiện hơn. Nguyệt Hoàng Tuyền tự mình ra tay, hiệu quả chắc chắn không phải bình thường, nên linh hồn Ô Mai đã bị làm cho tịnh hóa mất một nửa. Hiện tại Ô Mai mới chỉ có 8,9 tuổi, nhưng linh hồn Ô Mai lại trở nên tinh khiết hơn, có thể sánh ngang với những giới chủ khác. Đây cũng là lý do Ô Mai tin tưởng rằng sau khi sống lại, nàng có thể báo thù. Nếu không, với thực lực ban đầu, nàng không chỉ khó báo thù, mà còn khó tiếp cận những giới chủ đó. Sau khi làm cho linh hồn Ô Mai tịnh hóa, để cho nàng có đủ thế lực, Uy Hoàng Tuyền đã bổ nhiệm nàng làm thành chủ của Chí Tôn Thành, xếp thứ hai trong 10 thành chủ của nội thành. Nhưng vì lý do thân phận, Ô Mai ít khi xuất hiện. Một số việc lớn nhỏ đều do phó thành chủ của Chí Tôn Thành xử lý. Vì Nguyệt Hoàng Tuyền và Hỗn Độn Cự Nhân tộc tộc trưởng của Sáng Thế Thần Quốc quan hệ tốt, nên không lâu sau đó, Ô Mai cũng biết được Lạc Trần rơi xuống Hoàng Tuyền thế giới này. Nhưng vì thời cơ chưa đến, nàng chưa thể đi tìm hắn. Cho đến trước đây, Ô Mai mới được Nguyệt Hoàng Tuyền nhắc nhở mập mờ về Hoàng Tuyền tạo hóa quả, và biết được người từng là đệ nhất nhân của chính đại thần quốc cũng ở Hoàng Tuyền thế giới này, nên nàng mới làm ra một loạt sự kiện sau này. Tôn Ngộ Không ba người nghe Ô Mai kể lại những sự tình từ đầu đến cuối, trong lòng mỗi người đều có nhiều suy nghĩ khác nhau. Tôn Ngộ Không có chút hứng thú với cái tên Lạc Trần, bởi vì trấn giới thiên bi nguyện vốn nên là của hắn, hiện tại lại bất ngờ xuất hiện trong tay mình, cảm thấy như đoạt được của người khác một thứ gì đó. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng lo lắng, cái này đã từng gây ra sự hủy diệt của nhất quốc Hoang Thổ Bì. Hiện tại dù trông rất bình thường, nhưng đôi khi biến dạng cũng khiến Tôn Ngộ Không phải chú ý, đặc biệt là khi cảm nhận được cái bia kia không thể cưỡng lại thôn phệ chi lực. Tôn Ngộ Không thật sự sợ hãi, nhưng không phải là sợ cái này trấn giới thiên bi, mà là sợ vì mình sử dụng nó mà cuối cùng ảnh hưởng đến người bên cạnh. Vì mình mà chết không ít người, đã quá nhiều rồi. Tê Chiếu nghĩ, theo kế hoạch của mình, hiện tại cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền chắc cũng đã phát hiện ra mình. Nhưng cũng không sao, Hoàng Tuyền thế giới quả thực là Nguyệt Hoàng Tuyền hậu hoa viên, chắc chắn là khi mình mới xuất hiện đã bị hắn nhận ra. Chỉ là hắn lo lắng quá nhiều chú ý đến mình sẽ gây ra phiền toái không cần thiết, nên mới giả vờ không thấy mình. Có lẽ sau này có dịp phải đi cảm ơn hắn một phen. Đưa thang, khi có tuyết vẫn luôn so dệt hoa trên gấm còn dễ xúc động hơn. Đặc biệt là khi mình và bạn bè bị xa lánh, suýt nữa thì không thể phục sinh được. Hắn Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn âm thầm bảo vệ mạng sống của mình. Nếu như năm đó hắn phát hiện ra mình, rồi đưa cho bọn kia, thì kết quả của mình chắc không thể chịu nổi. Còn Ô Mai thù, mình cũng nhất định phải giúp nàng, không cần nói gì nhiều. Chỉ vì viên kia Hoàng Tuyền tạo hóa quả, đã khiến Tê Chiếu không thể khoanh tay nhìn người khác. Về phần Diễm Thần, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Bản thân cũng là lẻ loi một mình, toàn tộc bị diệt chỉ còn một mình. Có bạn bè dù sao cũng tốt hơn là một mình. Mà người ta đối với hắn cũng rất tốt, thậm chí còn chia sẻ cho hắn như vậy thần vật quý giá. Nếu không có họ, hắn khó có thể đạt được thứ này. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho toàn tộc của mình như vậy tuyệt diệt. nên hắn phục sinh về sau nhiệm vụ là tìm kiếm Chu Tước hoặc Hỏa Phượng. Rồi sau đó, hắc hắc hắc, nói xong ba người đều im lặng một lúc. Mục tiêu này của hắn, quả thực cũng quá. Bốn người đều có ý nghĩ riêng của mình, nhưng mục tiêu và con đường phải đi lại là nhất trí. Sau khi Tê Chiếu duỗi ra một cái tay, ba người khác không do dự duỗi ra tay của mình. Bốn người nắm chặt tay nhau, vì báo thù, đó là tiếng Ô Mai, vì tôn nghiêm, đó là tiếng Tê Chiếu, vì kéo dài, đó là tiếng Diễm Thần. Nhưng khi Diễm Thần nói xong, Tôn Ngộ Không ba người đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Diễm Thần cười khổ nhổ lại bổ sung, chúng ta toàn tộc cũng chỉ còn ta một người, nên ta không thể để cho tộc ta tuyệt diệt, vì vậy ta phục sinh về sau nhiệm vụ cũng là tìm bạn đời. Hắc hắc hắc, nói xong ba người lại im lặng một lúc. Mục tiêu này của hắn, quả thực cũng quá. Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình, có lẽ Diễm Thần cũng không thiếu gì gánh vác. Sau khi Diễm Thần nói xong, ba người khác đều nhìn Tôn Ngộ Không với ánh mắt sáng rực. Tôn Ngộ Không sững sờ, Tôn Ngộ Không sững sờ, rồi lẩm bẩm nói, ta, vì Vi Ngốc Tử, vì Lão Sa, vì còn có Hoa Quả Sơn Hầu Tử Hầu Tôn, Ngưu Đại Ca. Chưa nói xong, Tê Chiếu Diễm Thần, Ô Mai ba người đã ngã xuống đất. Ha, đúng, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu tên kia. À, nói chuyện Lục Nhĩ ta nhớ ra, Tê Chiếu, lúc trước, ngươi nói ngươi là từ Tiểu Hoàng Tuyền đánh đến cái này Hoàng Tuyền thế giới là sao? Nằm dưới đất, Tê Chiếu nghe Tôn Ngộ Không hỏi thăm, liền ngồi dậy. À, lúc trước ta chết linh hồn bị thương nặng, lại bị sự kiện kia gây ra cho ta đả kích lớn, khiến tâm linh của ta suy sụp, trực tiếp rơi xuống hợp đạo cảnh giới. Thật là người so với người khác bị quá lớn, thực lực của ngươi suy sụp vẫn còn ở hợp đạo. Còn ta lúc chết mới chỉ là nửa bước đại đạo. À, ta lúc trước ở bàn cổ giới tiểu thế giới kia có một huynh đệ tên là Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng tiếc là hắn đã chết trước ta. Theo thực lực của hắn lúc đó, sau khi hắn chết chắc chắn sẽ đến Tiểu Hoàng Tuyền. Ta muốn hỏi xem hắn có thể không lại đến đây, hoặc là nói cho ta cách qua Tiểu Hoàng Tuyền để tìm hắn. Nghe Tôn Ngộ Không nói xong, Tê Chiếu suy nghĩ một chút rồi nói, theo lý thuyết là có thể, nhưng điều này cần huynh đệ của ngươi có thực lực cường đại vượt trội, không phải là mới xuất hiện đã bị người khác tiêu diệt. Cho dù hắn may mắn sống sót, hắn không chỉ phải từ Tiểu Hoàng Tuyền đánh đến Hoàng Tuyền thế giới này, mà còn phải trong cuộc chiến Hoàng Tuyền mỗi 10 năm một lần vào được top 10. Chỉ có top 10 cường giả của Tiểu Hoàng Tuyền mới có thể qua được Hoàng Tuyền chi môn để đến nơi này. Nói xong, Tê Chiếu dường như nhớ lại điều gì, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ và hoài niệm, rồi nói, lúc trước thực lực của ta đã là hợp đạo trung kỳ, sau đó đi qua vô số cuộc chiến đạt tới hợp đạo đỉnh phong, nhưng mà ngay cả như thế, ta vẫn chỉ là vật hai sinh chín lần, mới đến được vị trí thứ ba trong Hoàng Tuyền chiến. Ngươi nghĩ xem, ngay cả ta chỉ mới đến được thứ ba, thì Hoàng Tuyền chiến khủng bố đến mức nào? Còn ngươi bằng thực lực bây giờ có thể quét ngang Tiểu Hoàng Tuyền, nhưng lại không thể đến nơi đó, trừ phi được Nguyệt Hoàng Tuyền cho phép, để hắn tự mình đưa ngươi đi. Nghe Tê Chiếu nói, Tôn Ngộ Không cảm thấy buồn bã, nhưng sau đó lại được niềm tin lấp đầy. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không phải là kẻ tầm thường, Tôn Ngộ Không tin tưởng hắn nhất định sẽ xuất hiện lại trước mặt mình, rồi cùng mình xông ra khỏi cái này Hoàng Tuyền thế giới.